Bóng tối đi qua phần thứ 38. Toàn bộ căn cứ chiều hôm đó đã được báo tin đều khắp. Cũng như những lần trước đây, hễ được báo cáo có phi cơ B-52 thì tất cả các cơ quan, các đơn vị đều có đồ đạc xuống hầm, xuống giao thông hào tất cả. Các công sự trú ẩn được kiểm tra lại, tổ chức canh gác báo động được tăng cường, chú trọng đặc biệt. Lần này cũng vậy, chúng tôi lo khuân đồ đạc liền xuống hầm, xuống giao thông hào. Xe đạp liền xuống giao thông hào trước, kế đó là bàn ghế, máy đánh chữ, sách vở, tài liệu, máy móc, điện thoại, cho đến cả những lon lớn, lon nhỏ, phích đựng nước sôi, bộ chung trà. Riêng bồng bỉ ba lô và những tài liệu mật quan trọng thì cho xuống hầm núp, công sự có nắp đậy để trên những miếng ván kê, tránh được mối và những trận mưa. Và cứ mỗi lần như thế, y như không có ai làm công việc gì được, ngồi uống trà nói chuyện tào lao, thần kinh dao động và căng thẳng cực độ. Đêm hôm đó, mới 2:30 sáng, tất cả đều được đánh thức bằng những tiếng còi báo động thổi quét quét mấy hồi dài. Vì bồng bị đồ đạc đã cho xuống hầm nên không ai còn ngủ trên giường tre nữa mà phải ngủ võng, để có thì nhào xuống công sự cho nhanh. Sau khi thức dậy cuốn mùng cuốn võng, chúng tôi ra ngồi bên miệng công sự vấn thuốc hút, chờ đợi trong sự hồi hộp nao nao, chờ nghe tiếng rù rù của phi cơ B-52 là Ali Hấp nhảy xuống, chui tọt vào, kéo vị sắt bằng le, che miệng công sự lại, thế là xong. Sở dĩ miệng công sự to có tấm vỉ đậy kín là vì ở trên cho biết nhiều nơi phi cơ B-52 thả bom bi, mỗi quả chỉ bằng cổ chân, rơi xuống dày đặc như trấu xoay. Do đó tấm vỉ, nó vô nghĩa đối với bom thường, nhưng với bom bi, nó có hiệu quả lắm, làm cho bom nổ trên đất, ngồi dưới công sự chẳng ăn nhầm gì. Tôi lấy làm lạ một điều là trước đây những anh em đi công tác ở đồng bằng hay ở bên khu A về có đưa cho tôi xem mấy tờ bom bốm của Mỹ từ phi cơ rải xuống. Tờ bom bốm in hình những trái bom nối đuôi nhau rơi ra khỏi phi cơ. Phía dưới viết mấy hàng đe dọa cho biết B-52 bay cao kinh khủng, cao đến độ không thấy cũng không nghe tiếng động cơ, khả năng chở bom đến 20 tấn, mức hủy diệt hết sức tàn khốc. Như bom rơi xuống nơi nào thì nơi đó không ai còn có thể sống sót được. Việc ném bom cũng hết sức chính xác. Tàu bom bốm cho biết phi cơ B-52 là tử thần, hiệu năng của nó khủng khiếp vô song. Bỗng dưng, không nghe tiếng phi cơ, không thấy gì hết, thình lình bom nổ liên hồi kỳ trận, thế là tan xác không hay. Tuy tôi chưa nếm mùi B-52 lần nào, nhưng tôi đã nhiều lần nhìn thấy B-52 bay ngang trên đầu. Nó to tổ bố, dài ngoằn, tám động cơ của nó cho tôi nhìn rất rõ. Cánh của nó cong cong như cánh cung và tiếng động cơ của nó rền rĩ như tiếng cối xay lúa. Bao nhiêu lần tôi nghe, tôi thấy nó đi qua, lần nào nó cũng bay thành nhiều đoàn. Mỗi đoàn luôn có 3 chiếc, cách khoảng xa xa, so le nhau trên một hàng dọc. Đoàn trước đi qua chừng 3 phút là đoàn sau đến, cũng theo một hàng dọc so le nhau như đường chéo có hình bình hành. Tôi cũng đã nhìn thấy nó bay ngang trên đầu tôi về ban đêm, mỗi chiếc có 3 cái đèn đỏ rực. Mỗi chiếc có một cái đèn đỏ rực, 3 chiếc đèn đỏ xếp cách khoảng nhau tạo thành một đường chéo hình bình hành thật dài. Đấy, nó như thế đấy. Vậy mà trong tờ bom bốm của Mỹ rải xuống với những lời đe dọa đến buồn cười, nó có vẻ sức sượt, khích động sự thù hằn oán ghét hơn là sợ sệt. Tuy tôi chưa nếm mùi B-52, nhưng những người đã nếm mùi kể lại cho tôi thì nó kinh khủng quá, kinh khủng thật. Nhưng mức hủy diệt của nó đưa đến kết quả và tác động tinh thần nhiều hơn là thiệt hại về sinh mạng. Những người đã nếm mùi thì ai ai cũng khiếp, dao động tinh thần cùng cực vì tiếng bom rơi, tiếng nổ kinh hồn. Nhưng không phải ai cũng chết. Tỷ lệ chết chóc qua một cuộc ném bom của B-52 trên một hàng quân nằm dưới công sự theo thống kê của phòng nghiên huấn cho biết trung bình chỉ đến tỷ lệ thương vong 5%, nhưng ai sẽ là 5% đó? Chính vì vậy, tác dụng thật sự lớn lao của B-52 là tác dụng tâm lý, tác động tinh thần làm căng thẳng thần kinh mọi người thế thôi. Vậy sao? Chú Mỹ lại bảo là không nghe không thấy, bỗng dưng bom nổ rồi lăn đùng ra chết. Rõ là mấy chú Mỹ này ngoa, ngôn lắm, thích dùng những danh từ đào to bố lớn để hù nhau chơi. Hay là ngoài địa phận khu B ra, cái cách oanh tạc B-52 nó khác đi chăng? Ngồi ở miệng hầm, chúng tôi chờ đợi nói chuyện về tờ truyền đơn bom bốm của Mỹ rồi quay sang những chuyện bâng quơ khác cho tới sáng. Vẫn chưa có gì xảy ra. Tôi nghĩ chắc là B-52 đã oanh tạc một địa phận nào xa lắm, tuốt dưới đồng bằng không chừng, nên ở đây chúng tôi không nghe thấy. Ngay suốt cả ngày hôm đó vẫn không thấy tâm dạng B-52 đâu, và tin tức quân báo trưa lại cho biết trong đêm qua không có bất kỳ cuộc oanh kích nào. Hòa cười bảo tôi, mấy thằng Mỹ hù mình chưa đủ á. Hay sao á, mà mấy cha nội quân báo còn hù thêm mình nữa, kiểu này á, dám đứt gân máu chết quá ông. Không chừng á, tại tin báo sai ở chỗ khác điện về chứ đâu phải của đám anh em mình tại cục. Tôi nói, ê, quân báo phải chính xác chứ, ở đây á, hay ở đâu á, cũng là quân báo. Báo ấm ở như vậy á, thiệt là báo hại, không mần ăn gì được á, thức trắng đờ con mắt á, hại quá mạng rồi. Riêng bộ chỉ huy và các tướng lãnh của B1, B2, B3 tức cục tham mưu, cục chính trị, cục hậu cần thì đã khăn gói lên đường tản cư đến căn cứ 2 đang xây cất bên kia đất Miên. Cùng đi với bộ chỉ huy có bộ phận cơ yếu điện từ, một tiểu đoàn của trung đoàn bảo vệ căn cứ Y-70 và con chó bẹt ghê của anh Chính Vinh, phó chính ủy Trần Độ. Dĩ nhiên trong số các tướng lãnh đó có thủ trưởng của B1 của tôi, Ba Long và thiếu tướng Năm Thắng vừa ở Hà Nội vào. Còn lại bao nhiêu chiến sĩ cán bộ thì án binh bất động tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng trong trạng thái chờ đợi B-52, thần kinh căng thẳng, tai luôn luôn chú ý lắng nghe tiếng động từ xa, thì lòng dạ nào trí óc nào còn có thể làm việc nổi. Tôi cũng vậy, bồng bỉ vật dụng tôi để nguyên dưới hầm, chưa đem lên vội. Như thế chắc ăn hơn, B-52 chưa đến là nó còn đến. Đêm hôm qua chưa quanh tạc, biết đâu đêm nay, nó đến thì sao? Cho nên đêm đến có một số cán bộ. Tôi bồng bị lên khỏi hầm ngủ trên giường như thường lệ thì tôi ở lại trong cái số ngủ võng dằn ở hàng hiên cách miệng công sự không đầy 3 thước. Và đêm nay B-52 đến thật. Tôi đang ngủ bỗng nghe, giật mình, bật dậy như cái lò xo vì có tiếng còi báo động thổi liên hồi cùng với nhiều tiếng la thất thanh ngay vang dậy. Ê, B-52 nghe. Tiếng động cơ như sai lúa rền rĩ trên trời từ hướng đông bay đến rõ dần, đúng là tiếng động cơ B-52 rồi. Tôi tỉnh ngủ hẳn, tóc mùng nhảy xuống đất, lật đật phóng thục mạng ra miệng hầm. Rừng đêm tối đen, trời lại không có trăng, ngửa bàn tay không thấy, chỉ có những lá mục, cây mục trở thành từng đám lân tinh ngời ngời khắp chung quanh, và tiếng mối càng nghiến lá răng rắc, bò từng đàn đi ăn trong đêm. Hòa cũng đã thức dậy, đang gọi thất thanh phía sau lưng tôi. Ê, Tư Hùng ơi, anh đâu rồi? B-52 tới rồi kìa, công sự nằm ở chỗ nào đâu? Quýnh quá, anh ta quên mất cả cái công sự quen thuộc ở trái nhà. Anh ta không thấy đường, cũng không còn phân biệt nổi phương hướng nữa. Giọng anh ta như muốn khóc lạc đi. Ê, trời ơi, công sự đâu rồi anh Tư Hùng ơi? Tôi lên tiếng hối hả. Ê, đây nè, lẹ lên. Ê, đâu, anh ở đâu? Ê, ở đây nè, lẹ lên. Tôi nghe tiếng lộc cộp, va chạm, tiếng cường té sắp hử lên một tiếng xích xoa. Có lẽ cường chạy thục đầu vào cột dấp ghế. Nhưng cùng với lúc ấy mãi lo ngoái cổ về phía sau, tôi bị hụt chân ở công sự ngã chuối, đập trán vào khúc rổ để trên bờ đất. Nhãn lửa, sao đom đóm nảy lên xoắn lòa trước mặt. Tôi tưởng chừng như đầu mình đã nứt làm đôi. Tôi vừa buông mình nhảy xuống công sự thì Hòa cũng vừa ra đến. Ê, xuống lẹ lên, miệng công sự ở đâu? Đây nè. Tôi chui tọt vào bên trong, tiếng B-52 rền rĩ ở trên đỉnh đầu. Tôi cũng vừa nghe vài tiếng nổ lớn cách khoảng rời rạc trên không trung. Tôi hồi hộp cực độ hét Hòa. Ê, rồi mình bị rồi, anh kéo tấm dĩ đậy lại miệng công sự lại. Hòa kéo tấm dĩ rơi xuống đánh rầm, vội vã phóng sát vào tôi. Sau tiếng nổ lớn ở trên không trung là một cơn bão với tiếng gió rít rền rĩ, hình như Hòa còn rung rung. Ê, bom bi, nó oanh kích ngay căn cứ mình rồi. Tiếng đó là những tiếng nổ liên hồi không làm sao có thể đếm được, đinh tai nhức óc. Thành đất không sự rung chuyển không ngừng, đất cát trên nóc công sự cũng rơi vãi xuống đầu tôi như một trận mưa không ngừng. Không khí bị ép dội vào công sự như muốn bay bổng lên. Tôi cúi thấp đầu xuống, tựa lên hai cái đầu gối dựng thẳng, tay bịt chặt lấy lỗ tai. Bom vẫn nổ không ngừng. Có hơn 3 phút đồng hồ, tiếng nổ thưa dần rồi còn vài tiếng rời rạc, nổ muộn. Trong loạt bom vừa qua, đòn 3 chiếc B-52 có lẽ đã ném xuống trên 6.000 trái bom bi. Theo những tài liệu tôi được đọc qua, những kinh nghiệm của những anh em ở chiến trường về cho biết thì bom bi mỗi trái to bằng cổ chân, lớn hơn trái lựu đạn một tí, có 6 cánh xếp làm đuôi, cân nặng vào khoảng 1,2 kg, sơn màu vàng. Bom bi cũng tròn, quay như lựu đạn, chỉ có khác, có cánh và lớn hơn chút. Chung quanh thân tròn, nhiều hàng bi tròn chi chít, mỗi viên bi nhỏ hơn hạt tiêu như những bạc đạn xe đạp, nằm trong một cái lỗ tròn nhỏ vừa khít. Bom bi được đựng trong một thùng vuông sắp lớn, mỗi thùng có đến hơn 160 trái. Khi ném mỗi, B-52 tuôn ra một loạt hàng 40 thùng hàng. Những thùng đó rơi xuống giữa chừng thì nổ tung ra. Bom bi đựng trong thùng tung tóe rồi như người ta nắm lúa vải mạ rơi thẳng xuống đất chạm nổ. Nghe hết tiếng nổ, tôi mở tay ra, Hòa chắc lưỡi xích xoa. Ê cha, không biết căn cứ của mình á, anh em có ai sao không á, không biết nữa. Chợt Hòa nhảy nhõm lên la lên. Ê chết cha! Gì vậy anh? Tôi hỏi. Hòa thẳng thốt. Ê, quần áo ba lô súng đạn bỏ quên hết trên giường hết rồi, làm sao giờ anh? Thì còn biết làm sao bây giờ, lọt B-52 thứ hai lại tới, rền rỉ trên đầu, lại có vài tiếng nổ trên không trung, tôi chép miệng. Ý, thì còn làm sao nữa, đợt khác lại bay tới ném bom xuống rồi đó, anh á, mà phất phơ ở trên miệng công sự cũng đủ qua phần. Nói gì tiếc của mà bò lên đó, thôi bỏ đi, kệ cha nó lỡ rồi. Ừ hử, thế nào cũng bị cạo sát dán, ngồi kiểm thảo ngay lưng ra cho coi. Lại cơn giông rít lên rồi bom bi lại nổ, tôi đưa tay lên bịt chặt lấy hai lỗ tai, mùi thuốc nổ khét lẹt tràn xuống công sự, tôi nghe tưng tức ở lồng ngực, khó thở dị thường. Cái gì rồi cũng phải đi qua, qua lọt, ba lọt bom nổ rừng yên tĩnh trở lại, nhưng thỉnh thoảng còn vài trái bom bi nổ muộn, có lẽ khi rơi xuống nó máng trên những cành le, những đọt cây rừng bây giờ mới kịp rơi xuống đất, do đó dù B-52 đã mất đã lâu, tôi và Hòa vẫn cứ ngồi trong ngóc dưới công sự, không dám ló đầu lên mặt đất, sợ gặp phải những trái bom nổ muộn. Và biết đâu trong số, bom chưa nổ kịp, nằm lăn lóc trên mặt đất, vẫn lẫn trong lá rừng, những cành cây gãy đổ, trời lại tối đen, vô phúc bò lên dẫm phải nó thì tan xương là cái chắc. Tôi nghe nhiều tiếng ơi ới gọi nhau, tiếng người la hét vọng xuống, nhưng chẳng nghe rõ được người ta nói cái gì, dù không bịt hai tai tôi vẫn còn lùng bùng. Cơn hồi hộp, lo sợ tan dần, đến giờ này tôi mới biết chắc là mình còn sống. May mà B-52 nó chỉ ném bom bi, chứ nó ném bom địa thì chưa biết đã ra sao. Nếu có trái bom địa nào rơi ngay công sự hay gần công sự thì không tan xác cũng mất thở vì hơi ép. Đằng này chỉ có bom bi, bom bi mà chui xuống công sự có lớp đất trần đầy cả thước thì quả là bất khả xâm phạm. Dù có ném hàng ngàn trái trên mặt đất, nóc công sự cũng chả hề hấn gì. Tôi và Hòa như hai con chuột trong hang co ro sờ soạng băn khoăn không biết phải làm gì bây giờ, nên chưa dám lên, ngồi dưới này thì ngột ngạt khó thở. Có đến hơn 20 phút sau không còn nghe tiếng nổ nào nữa, Hòa mới hỏi tôi, anh có quẹt máy đó không? Có, tôi trả lời. Anh được cho tôi mượn, đằng nào cũng phải bò lên, có quẹt máy soi đường mò vào nhà được rồi. Tôi mò vào chiếc bồng. Ê, may quá, cái đèn pin có trong bồng tôi nè. Tôi mở bồng đưa đèn pin cho Hòa, Hòa bấm đèn bò lên trước, tôi theo sau. Vừa chui lên khỏi miệng công sự, mùi khói thuốc bom hăng hăng tràn vào mũi tôi. Qua vệt sáng của đèn pin, khói trắng mênh mông, cành cây gãy đổ lá rụng đầy mặt đất, tôi không còn nhìn thấy đường đi, và gian nhà bỗng chốc đã biến đi đâu. Hòa đứng sững như kẻ mất hồn, im lặng, tôi cũng đứng nhìn ngẩn ngơ vừa dùng trời khói trắng với một tâm sự bơ vơ. Phía nhà bếp tôi còn nghe tiếng la ơi ới. Tôi thở dài. Bộ chỉ huy các tướng lãnh đã di cư về căn cứ 2 trên đất miền, cách đây có hơn 10 cây số đường chim bay, an toàn quá, chỉ có chúng tôi, những cán bộ, những chiến sĩ trực thuộc vừa trải qua một trận mưa bom. Chương 16: Tạ từ cách mạng. Theo nhận định của bộ chỉ huy, căn cứ đã bị lộ, địch sẽ còn oanh tạc, bừa đi bừa lại nhiều lần nữa. Sáng ra tất cả đều được lệnh tản cư về căn cứ 2 ở bên kia biên giới miền thuộc tỉnh Mi Mốt. Chúng tôi được lệnh trên vào buổi sáng. Tôi lo thu vén đồ đạc tài liệu gom chất thành đống để chờ lực lượng cảnh vệ đến chuyển đi. Giữa lúc đó Hòa không biết đi đâu lù lù dẫn xác về, tay cầm mấy miếng giấy mỏng, đánh máy đứng ở bờ giao thông hào gọi tôi. À Tư Hùng ơi, anh được lệnh đi công tác xuống 1-4 nè. Tôi chợt thẳng thốt, một sự thẳng thốt bất ngờ không bao giờ tôi dám ngờ đến. Ê, sao? Sao anh? Đi công tác xuống y tư hả ngay bây giờ? Thiệt sao? Thiệt sao anh? Bộ à, anh tưởng tôi nói gạt anh sao? Thiệt mà, đáng lẽ công việc này là công việc của tôi, nhưng như anh thấy đó, quần áo đồ đạc tôi bom nó ăn hết rồi, làm sao mà đi được? Cho nên tôi vừa báo cáo với anh ba để anh ấy thay. Để anh đi thay nè, giấy giới thiệu, giấy đi đường tôi lo xong cho anh đây. Tôi muốn nhảy dựng lên vì xúc động, tôi nghe mình nhẹ nhõm phơi phới tưởng chừng có thể bay bổng được như chim. Chỉ có mình tôi hiểu được nguyên cớ vì sao. Hơn 3 năm 6 tháng rồi còn gì nữa, tôi đã tính từng ngày từng năm của thời gian trôi đi. Lặng người đi một thoáng, tôi cất giọng run run hỏi. Tôi có biết công việc gì đâu mà làm. Hòa nhảy qua giao thông hào đi về phía tôi. Ê, đừng có lo, anh cứ giấy tờ đi rồi tôi báo cáo lại chút xíu là anh rõ liền. Tôi đi với ai? Và chừng nào đi, công tác gấp lắm không? Ê, dĩ nhiên là gấp, anh sửa soạn đi ngay bây giờ. Cùng đi với anh có hai đồng chí cảnh vệ theo bảo vệ cho anh. Hai đồng chí đó là anh Ba Long cho mang chỉ thị công tác từ căn cứ hai về đến cách đây một giờ. Hiện đang chờ anh ở phòng thường trực kìa. Hòa đưa tôi tất cả giấy tờ trên tay anh ta. Có hai công tác. Công tác thứ nhất là liên hệ với đoàn công tác nghiên cứu kế hoạch chống xúc tác dân ở các xã ven quốc lộ 1 thuộc quận Tráng Bàng. Đoàn công tác đó gồm có cán bộ tham mưu của mình phối hợp với Trung ương Cục, Hội đồng cung cấp Trung ương và tỉnh ủy Tây Ninh. Anh đến đó đúc kết kết quả nghiên cứu đợt đầu mang về trình diện lên cho anh Ba Long. Hiện giờ ban chỉ huy của đoàn công tác đang đóng ở xã Gia Lộc, Lộc Hưng hay An Tịnh gì đó. Đến đấy gặp cấp ủy địa phương, họ sẽ đưa anh đến gặp đoàn công tác. Còn công tác thứ hai? Việc thứ hai là liên lạc với cơ sở thu mua hậu cần khu B, đoàn 82 đó. Mua một số giấy máy móc dụng cụ cho bộ phận B12, bản danh sách của các món cần mua, anh đang cầm nó đó. Rồi biết cơ sở thu mua của đoàn 82 đâu mà đến. Xuống số đồi, anh ghé liên lạc với ban chỉ huy đoàn 82 trước, anh Ba Thắng, anh Tám Cường sẽ cho người hướng dẫn anh đến dùng phức tiệp ở quen dứt, ở gian quốc lộ số 1 gặp cơ sở thu mua. Tóm lại công tác chính của anh là gặp đoàn công tác nghiên cứu kế hoạch chống xúc tác dân. Còn công tác liên hệ với cơ sở thu mua là công tác kết hợp, vì cơ sở thu mua cũng ở gần đó. Nhưng cái gì? Hòa hỏi. Tôi đâu có biết đường đi nước bước từ đây xuống căn cứ đoàn 82 cũng như Y4. Ê, anh đừng có lo, hai đồng chí cảnh vệ do anh Ba gửi về, có một đồng chí cán bộ bị phó, chứ vậy đó là thổ công. Đi công tác y tư đi đi về về như đi chợ. Đoàn 82 anh ta cũng đã tới hàng chục lần rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi vờ như miễn cưỡng nhận công tác, trách Hòa. Ê, anh ác quá, công tác của anh lại đùng cho tôi. B1 bộ hết cán bộ rồi sao? Anh đề nghị chi tôi ác vậy? Hòa cười. Quanh năm suốt tháng anh chẳng có đi đâu. Nhân dịp này anh cũng nên đi về y tư một lần cho biết mùi pháo bậy với người ta. Chúc anh thượng lỗ bình an. Đừng có đi luôn nghe cha nội. Ở lì dưới đó để ở nhà phải làm lễ tri điệu thì buồn lắm đó. Tôi mỉm cười, cho tất cả giấy tờ vào túi áo bà ba đen, không cần xem lại. Suốt hơn 3 năm nay, cái điều mà tôi ao ước chờ đợi không bao giờ đến. Giờ, giữa lúc tôi không ngờ nhất, nó lại đến. Năm ngoái, đây sau chiến dịch Đồng Xoài, trên đường về căn cứ bộ chỉ huy R ngang lộ 13, tôi đã thực hiện một cuộc đào thoát, nhưng không thành. Suýt tí nữa tôi phải nằm mãi mãi trong lòng đất lạnh giữa rừng khu A. Tôi đã nhẫn nhục trong cái vui hồn nhiên giả tạo, đếm thời gian đi qua cho đến hôm nay. Có lẽ chính nhờ sự nhẫn nhục cần thiết đó đạt được sự bất ngờ hôm nay. Tôi được giao cho một công tác ở vùng ven quốc lộ số 1, một vùng kém an ninh mà những cán bộ không được tin cậy không bao giờ được phép bén mảng tới. Tuy ngoài mặt làm ra vẻ miễn cưỡng, vờ thối thoát với Hòa, nhưng trong lòng tôi mừng không sao kể xiết. Bao lâu nay, ý nghĩ giải thoát ra khỏi cái khung trời quỷ quái này, tôi đã gói ghém giấu giếm, nén xuống tận đáy lòng, sự dồn nén chất chứa gần như nín hơi, nhịn thở, từ đến phút, giờ đến phút mới xị ra. Tôi gần như không sửa soạn gì cả, đi ra giao thông hào lôi chiếc xe đạp lên, ràng kiết chiếc bồng đựng quần áo sau bọt ba ga. Hòa lững thững bước ra với vẻ thèm thuồng. Ê, phen này anh tha hồ mở chiến dịch bồi dưỡng ăn hút rồi nha. Đấy, phải cảm ơn tôi đó nha. Tôi cười. Cảm ơn anh. Nếu không gặp tai nạn ở y tư thì sẽ còn cảm ơn anh nhiều hơn nữa. Thế nào cũng có quà cho anh mà. Tôi dẫn xe đạp ra đường. Chào anh nhé. Vĩnh biệt anh nhé. Bậy nè. Quà cào nhau. Ông đừng có nói vậy chứ. Sao lại vĩnh biệt? Thì phòng hờ vậy mà. Ê, cái ông này kỳ. Ông làm như là đi luôn. Tôi leo lên xe đạp, đưa tay ra hiệu từ giã Hòa lần nữa rồi phóng đi. Hai đồng chí cảnh vệ đang chờ tôi ở phòng thường trực, tôi ra đến. Đồng chí B phó trình diện tôi và hỏi ngay. Báo cáo anh, mình đi ngay bây giờ. Tôi nói. Đi ngay, nhưng tối nay mình nghỉ ở đâu, ăn uống dọc đường thế nào, tôi giao cho anh quyết định đó. Dạ. Sau khi hội ý chớp nhoáng với anh ta, cho biết những công việc mà tôi sẽ làm, anh ta vẽ phát cho tôi một lịch trình. Theo đó tối nay, chúng tôi sẽ đến suối đồi, nghỉ ngơi cơm nước, làm việc với ban chỉ huy đoàn 82, sáng mai lên đường qua sông Bà Hảo, đến bến củi vào khoảng giữa trưa. Nghỉ tại đây một ngày rưỡi, bồi dưỡng chè chén cho lại sức, sau đó sẽ đạp một mạch đến cơ sở thu mua của đoàn 82 ở Phước Hiệp. Tại đây liên hệ với địa phương để tiếp xúc với đoàn công tác nghiên cứu kế hoạch chống xúc tác dân. Thế là chúng tôi lên đường, nhiều năm rồi không có dịp đi đâu xa bằng xe đạp, lần này leo lên xe tôi cảm thấy khoan khoái dị thường. Tôi cởi dây thắt lưng, có bình tông và súng ngắn máng ở ghi đông, luồn theo bóng râm điểm lỗ chỗ vài đốm nắng nhạt xuống đường mòn. Xe tôi vun vút lao ra khỏi căn cứ bộ chỉ huy ba cục. Gió mát, không khí thoải mái, cộng thêm niềm vui vô hạn giữa lòng tôi. Tôi quên khuấy đi mất sau lưng mình còn có hai đồng chí cảnh vệ cót két đạp xe theo. Tôi rướn người lên đạp mạnh như những tay đua đường trường, miệng hít gió theo điệu nhạc cầu sông quay mỗi lúc càng lớn với niềm vui vô tả. Ngủ một đêm ở căn cứ đoàn 82, sáng dậy chúng tôi tiếp tục lên đường. Đường đi đầy những hố bom B-52 trải dài. 12 giờ hơn, chúng tôi bắt đầu đạp xe quẹo vào con đường đá đỏ. Vườn cao su bến củi đây rồi. Đường phẳng, rộng thành thang, cao su từng hàng chen nhau chạy dài mút mắt. Bốn bề toàn là cao su, cây thẳng đứng vỏ xù xì xám ngoét, bên trên vòng lá xanh rì mát rượi, những lỗ cao su phẳng phiu, dưới gốc trống hoang không cỏ mọc, xa xa mấy phu cạo mũ lác đác dẫn xe đạp băng ra đường. Qua khỏi khúc quanh, nhìn về cuối đường, chợ bến củi hiện ra trên khoảng đất trống dưới ánh nắng chói chang. Chân tôi mỏi rụng, nhưng giờ cảm giác đó không còn nữa. Bến củi không khác một thị trấn nhỏ, cũng những dãy phố gạch, tường sơn trắng, dân cư đông đúc với những tà áo đủ màu xanh đỏ trắng vàng, nhẫn nhơ như đàn bướm. Cũng đường đá rộng thênh thang, cũng xe hơi, xe gắn máy, xe lam chạy đi chạy lại. Hai biệt thự lầu kiến trúc thật đẹp với những dàn hoa leo, kính cổng cao tường như thách đố với chiến tranh. Đặc biệt nhất là nhà máy mũ với những tiếng máy chạy xình xịch, khói nhà máy theo ống khói sừng sững bốc lên cao, rồi lầu nước cao vòi vội, rồi sân trà tráng xi măng với cả một dãy nhà xe mấy mươi chiếc đậu thành hàng. Dù ở đây nhân dân quen nhìn giải phóng quân, nhưng khi thấy tôi và hai đồng chí cảnh vệ mang súng ngắn, người AK, CKC quẹo và nhảy nhà dãy nhà lầu, ai ai cũng lấm lét đưa mắt nhìn, tò mò sợ sệt. Đồng chí B phó AK mang trước ngực, cởi xe vượt lên trên, rẽ vào một đường phố hẹp bảo tôi: "Anh à, đi theo tôi." Đến trước căn phố có trồng dàn hoa giấy trước ngõ, một thiếu phụ tuổi ngoài 30 đang đứng hái ớt trước sân. Anh ta ngừng xe lại, gọi to: "À, chị hai, mạnh võ chị hai." Chị hai nhìn ra, cười xã giao:
"Dạ, chào mấy cậu mới tới."
"Dạ, tôi đi công tác ngang đây, ghé xin chị cho nghỉ nhờ một bữa ngang chị." Chị ta ngập ngừng một lúc: "Mấy cậu hỏi, tôi không biết phải nói sao." "Ê, tụi tôi xin nghỉ nhờ một bữa thôi mà, mai tụi tôi đi sớm, không có gì đâu mà chị sợ. Vậy chứ mấy lần trước tụi tôi đi mang hàng tiếp phẩm xuống đây chỉ cho nghỉ nhờ đó thì sao? Trước khác, lúc này khác, lúc này găng lắm cậu ơi, tôi sợ." "Ê, không có sao đâu mà, chị ừ đại cái đi." Chị ta ừ một cách miễn cưỡng. "Ừ, mà hãy có động tĩnh gì thì mấy cậu phải ra khỏi nhà tôi ngay. Mấy cậu cũng biết đây là làng 2, từ đây ra làng 1 có 3 cây số. Rồi từ làng 1 đi qua Dầu Tiếng cũng có 3 cây số nữa thôi, Dầu Tiếng kế một bên, rồi còn trực thăng chụp bất tử biệt kích nữa chứ. Tôi là dân chúng mần ăn, ai kêu cũng phải giả. Mấy cậu ở nhà tôi tội nghiệp tôi dữ lắm." Đồng chí B phó cảnh vệ của tôi hăm hở đẩy xe vào sân. "Ê, không có sao, tôi bảo đảm mà chị. Thôi, mình vào nhà chị hai nghỉ, còn cơm nước nữa anh Tư." Vậy là chúng tôi đẩy xe vào nhà, liền đồ đạc bồng bỉ xuống chiếc đi văn bằng gỗ tạp. Một chiếc đi văn bị mọt gặm độc nhất ở gian nhà trước. Anh B phó cảnh vệ bảo tôi: "Báo cáo anh, bây giờ anh ở nhà nghỉ tắm rửa lần đi, để hai đứa tôi cởi xe đảo một vòng qua mấy cái quán kiếm mua đồ ăn về làm cơm." Khi nãy đến trước đây tôi đã để ý có mấy cái quán phở, cà phê, hủ tiếu ở đầu ngõ nên tôi nói ngay: "Ê, không có cần đâu, mấy anh em mình kéo ra quán ăn phở hay hủ tiếu gì đó cho tiện, nấu nướng chi mắc công. Coi có món gì lạ, mình làm một chầu bia cho nó sướng cái miệng. Gần 4 năm rồi tôi chưa biết cái mùi bia đó." Anh ta xum xoe: "Dạ báo cáo anh, để buổi chiều nay hay tối mình hãy đi anh Tư. Bây giờ mới có 12 giờ còn sớm, từ giờ đến 4 giờ chiều còn phải đề phòng trực thăng nó chụp bất tử, lang thang ngoài quán rồi nhậu nhẹt ngủ quên, nguy hiểm lắm anh Tư ơi. Để tụi tôi mua đồ về nhà nấu cho chắc." Hai đồng chí cảnh vệ ra khỏi nhà, tôi men ra hàng hiên làm quen với chị chủ nhà, hỏi thăm tình hình ở đây. Nghe nói Dầu Tiếng ở cách xa, không ở cách đây không xa, tôi mới lên tiếng: "Dạ, anh hai đâu đi vắng rồi chị hai?" Ngẩng đầu lên nhìn tôi dây lâu, chị ngập ngừng: Ảnh mất rồi à cậu, mất trong đợt dân công bên Dầu Tiếng hồi trước Tết năm ngoái.
Ủa? Tôi ngạc nhiên, vậy ra anh hai đi dân công.
Tôi nhớ đến Hòa kể chuyện bị bom B-52 lần đó ở hố đá, tôi mới hỏi tiếp.
Chắc anh bị B-52 chứ gì, phải không chị?
Dạ.
Anh chị bây giờ được tất cả mấy cháu?
Được 6 đứa cậu. Đứa lớn nhất năm nay mới có 15, đứa nhỏ nhất 14. Mới có 4 tháng à.
Chà, như vậy chị vất vả lắm mới nuôi nổi mấy cháu à. Tội nghiệp chị thiệt.
Chị cúi đầu mân mê trái ớt đỏ trong tay. Hay đứa lớn của tụi á, phải cho nó nghỉ học để nó đi làm phụ cạo mũ với tôi nuôi mấy đứa em nó. Nhưng mới tháng rồi nè, người ta ở đây bắt nó phải đi vô du kích, dắt súng trường Ba Đỏ đi tối ngày.
Khung trời này là thế, chế độ này là thế, nó trở thành một sự bắt buộc, một quy luật bất di bất dịch, đâu ai có thể làm gì khác được. Bằng lòng hay không bằng lòng, muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận thể thức mà người ta đã gán cho, lớn nhỏ gì cũng phải vào du kích. Nếu không chỉ còn có cách bỏ nhà bỏ xứ, dắt díu nhau về một phương trời nào khác, không đi được thì không đi thì phải chấp nhận, thế thôi.
Tôi bắt đầu đi sâu vào những vấn đề tôi còn đang thắc mắc.
Ê, trước giờ chị ở đây cũng yên ổn chứ chị hai?
Ê, cũng không có yên gì đâu cậu ơi, trực thăng cũng chụp hoài à. Thỉnh thoảng lính binh Dầu Tiếng họ cũng kéo qua, luồn theo mấy cái lỗ cao su, phía này là làng một rồi Dầu Tiếng, đường xe chạy thông thống, xe rồ máy 5 phút là tới đây rồi. Còn phía này là trường Mít Bào Đôn, cách có 5-7 cây số, giỏi lắm là 1 giờ đi.
Nhưng du kích có gác không chị?
Ê, nhiều lắm cậu. Họ rình đâu ngoài đường, ngoài bụi, ngoài số du kích còn có an ninh nữa. Họ giả dạng làm phu cạo mũ, đi bắt cua bắt ếch để xem xét những người lạ mặt ra vô ở nơi đây.
Chị bước vô hàng hiên tránh nắng, đứng đối diện trước mặt tôi.
Như hôm kia, tôi đi mua cá ở suối Ông Hùng. Mấy ông nội ở trong bụi thình lình nhảy ra chặn đường hỏi giấy kiểm tra, làm tôi hết hồn hết vía. Trước đây có lệnh cấm mấy cậu đâu có được ghé tại bến củi này nghỉ ngơi gì đâu. Bây giờ canh gác 5-7 tầng, 5-7 lớp nên mới bỏ cái lệnh cấm đó chứ. Nhưng mà hễ nghe bắn súng báo động thì phải cuốn gói dòng liền. Cách đây 4-5 bữa gì đó, có hai cậu tân binh đầu ở bên trên rừng xuống dưới này, trốn ra trung mít bị du kích họ bắn chết, kéo xác về bỏ ở ngã tư đằng kia kìa. Cả ngày không có chung cất gì hết, trông nó thảm làm sao á.
Trời đang nắng bỗng tối sầm lại trước mặt tôi, cái ý nghĩ tìm đường về Sài Gòn qua ngõ Dầu Tiếng hay trung mít của tôi tắt ngóm. Tôi biết không thể nào đi thoát qua cái lối kiểm soát canh gác ở đây được nữa rồi. Huống hồ tôi là một người lạ không thuộc đường đi nước bước ở đây, đành phải chỉ chờ, còn hy vọng đến vùng quen quốc lộ, ven quốc lộ số 1, mong rằng may mắn sẽ đến với tôi. Trời không lẽ nỡ bắt tôi phải kéo dài sự câm nín triền miên vô vọng hay sao? Tôi ngẩng đầu lên, bên ngoài cái nắng oi ả của buổi trưa, nỗi sao chập chờn trên trường đá đỏ. Sau một đêm trằn trọc lo âu không ngủ, sáng tôi dậy thật sớm, gọi hai đồng chí cảnh vệ cùng dậy qua đi ra ngoài quán ăn điểm tâm và lên đường đi nốt chặng đường còn lại. Theo đồng chí bị phó cảnh vệ cho biết thì nếu không có gì trở ngại, trễ lắm là 7 giờ tối nay chúng tôi sẽ đến cơ sở thu mua của đoàn 82 đóng ở Phước Hiệp. Trời vừa rửng sáng, chúng tôi dựng xe ở trước quán. Trong quán hủ tiếu hẹp, hai chiếc đèn dầu hôi leo lét quanh mấy cái bàn gỗ lông chân ọp ẹp, cũng có hai cụ già mặc áo thun lá phơi những cánh tay trần xương xẩu đang sạm ngồi khề khà với nhau ly rượu đế trước mặt, và 5-6 cán bộ chiến sĩ mặc quân phục vải ta đen, súng AK cạc pin thắt lưng bỏ lổng ngổng trên bàn, xì sụp hút vội mấy tô hủ tiếu bốc khói, mùi hành mùi tiêu thơm phương phức bay ra. Tôi đứng tần ngần chưa muốn vào. Anh bị phó thì thầm vào tay tôi.
Ê, mấy cái chữ vậy này chắc ở công trường chính đó, nếu không cũng dám tiếp phẩm của mấy đơn vị của mình trên rờ xuống mua hàng thực phẩm tải về.
Trong cái quán chật ních rồi còn chỗ nào đâu mình ngồi, tôi mới nói.
À, kệ nó anh Tư, chen chút ngồi ăn, ăn lẹ đi còn đi sớm nữa. Giờ này là giờ nguy hiểm lắm đó, mình còn chàng rằng ở đây thì có gì dễ qua phần như chơi đó.
Cái gì vậy, ghê vậy ông?
Ấy thiệt mà anh, sáng sớm á, tức là lúc biệt kích ở Dầu Tiếng hay trường Mít Bào Đồn xuống đột kích bất tử lắm, trực thăng nó cũng hay chụp giờ lúc này đó anh.
Thôi đi vô đi anh.
Tôi không nói gì bước vào quán. Sau khi mỗi người tống vào bụng hai tô hủ tiếu, một cốc cà phê sữa, tôi đứng dậy trả tiền và mua thêm một chục bánh bao, giao cho cậu cảnh vệ mang theo phòng hờ bữa trưa. Anh bê phó phóng xe lên trước dẫn đường, chúng tôi rời khỏi bến củi lúc 6 giờ sáng, băng qua mấy lô cao su, bắt đầu rẽ vào rừng. Theo đường mòn đạp về hướng đông, hai bên đường toàn che gai và những cây tạp, với chững hố bom, hố đạn Đại Bác hoa loang lổ. Nước mưa dậy sình ngập lối, chúng tôi cứ cắm cúi đạp xe với nỗi lo sợ vu vơ, không biết pháo dầu tiếng hỏi thăm giờ phút nào trên suốt quãng đường chúng tôi đang đi đây. Cặp theo sông Sài Gòn, chúng tôi lần lượt qua khỏi xóm Bà Nhã, Sóc Lào, rừng Bời Lợi, rồi cầu xe. Cho đến 6 giờ chiều thì đến địa phận xã An Tịnh, một xã nằm dọc theo hai bên quốc lộ số 1. Tai tôi nghe tiếng động cơ xe rù rù chạy trên đường, và ba bên bốn phía tiếng pháo 105 nổ đi đùng. Ngồi bên bờ ruộng nghỉ chân 10 phút, tôi hỏi anh bê phó cảnh vệ của tôi. Bộ à, đây gần đường số 1 lắm sao anh? Anh ta nói một cách thản nhiên. À dạ, đâu có xa sâu gì anh, 2 cây số đường chim bay là cùng. Vậy đồng bốc của địch đâu có xa ở đây? Anh ta cười, chỉ đưa tay một vòng. Nè, con đường này nè, chạy thẳng ra là bốc mít. À, cách chợ Trảng Bàng chừng 1 cây số. À, xế xù ống phía dưới này chừng 700 thước là Trảng Dầu, dưới nữa là suối sâu cầu chùa đường số 6 suối Cục. Đường số 6 nó chạy lọt về phía này nè, đồng Trung Hòa ở đó. Nói tóm lại, chỗ mình đang ngồi đây chung quanh toàn là đồng bót. Theo địa hình mình đang ở giữa bụng một chữ U. Anh có ngán chưa? Tôi cười. Tôi đã ao ước chờ đợi mong muốn được đến nơi này, thì giờ đây tôi mừng chứ sao lại ngán. Nếu có buồn chăng là nỗi lo âu trước giờ phút sắp sửa tháo củi sổ lòng lại bị tai nạn vậy thôi. Thà rằng có chết thì chết quách ở trên rừng cho xong, chứ đã về đến đây sắp sửa tới Sài Gòn mà bị pháo bị bom thì quả là buồn không sao kể xiết, nếu không bảo đó là ấm ức không nguôi. Tôi không trả lời anh ta. Anh ta lại hỏi thêm. Tôi không trả lời mà lại hỏi thêm. À, từ đây tới Phước Hiệp chỗ cơ sở thu mua đoạn 82 gần hay xa anh? À, gần rồi, chừng nửa giờ xe đạp thôi hả? Anh bảo địa hình vị trí mình đang ngồi là giữa bụng chữ U, thế mình đến Phước Hiệp nó là chữ gì? Chữ O. Đường số 6 và quốc lộ 1 tạo thành một hình tam giác, mà mình thì ở góc tam giác cách đường số 1 nhiều lắm, chừng 500 thước, xe cộ chạy ngoài đường nghe rõ lòng lóng. Ê, nguy hiểm quá vậy, nửa đêm biệt kích đột nhập thì chạy ngõ nào? Ê, chung xuống hầm bí mật. Nếu mình đang ngủ không hay không kịp thì sao? Ê, thì mình ngủ luôn. Tôi chép miệng lấy gói thuốc ruby vừa mua ban sáng đưa cho mỗi người một điếu. Anh ta đốt thuốc rít một hơi khói thật dài, vẻ hả hê thống khoái hiện lên đôi mắt lim dim. Anh ta nói như người trong mơ. Ê, như đường đi từ chiều tới giờ đó, anh thấy vùng này toàn là ruộng trống, vườn chia thành từng cụm từng khoảng giống như những cù lao. Địa thế ở đây đều như vậy hết. Từ đây tới Phước Hiệp mình còn phải băng qua 2 phẳng đồng trống nữa. Mùa này nhằm mùa nước, không biết đường đắp có cỡ xe được không nữa đây. Gần hả? Gần hay không vì khi đã đến đây mình chỉ có một cách giải quyết là đi tới. Chấp nhận. Mặt trời lẫn vào trong mây ở cuối chân trời bên kia đường quốc lộ số 1. Ven cây xa khói trắng phủ mờ, mấy ngôi nhà nóc trắng nóc đỏ như ẩn hiện qua làn sương chiều nhạt, xa xa. Tiếng đề ba của Đại Bác ở đồng Trung Hòa nghe rõ mồn một bắn vào hướng Lộc Thuận, hố bò dọc theo sông Sài Gòn ở men đường quốc lộ. Tiếng súng Đại Liên cũng nổ nhát gần, từng loạt ngắn. Tôi ngồi đây mà... là đường đắp hung hút chạy dài xuống hướng đông lạc lõng giữa ruộng nước lúa non vừa được cấy, tiếng nhái bầu kêu nhắc nhang sao nghe buồn lạ. Tôi nhớ những ngày còn bé trên quê hương nổi. Trên quê hương của tôi, những buổi chiều mưa tạnh sau khi ở trường về, tôi ăn cơm thật nhanh để chạy theo người chăn trâu của nhà tôi ra bờ ruộng cắm câu, lộ dài trong lúa mới trổ đồng đồng. Tiếng cá lóc mắc câu quẩy lộn xộn, tiếng nhái bầu kêu giữa lúc trời nhá nhem tối là một âm thanh vui thú. Tôi chẳng nghe buồn, tôi lỗi ao ao trong sự khoái trá cùng cực. Khoái nhất là những lúc cá quẩy kéo ngọn cần câu gịch sát mặt nước và tôi nhổ câu lên, còn cá lóc to bóng nhảy dãy dụa trong bàn tay tôi. Tôi vừa la om nhảy cẩn nhưng cũng vừa chợt nghĩ kiếm cách trả lời dối với má tôi để người không biết tôi dám cãi theo lời của thằng chăn trâu đi ra ruộng cắm câu, chân cẳng đầy sình quần áo ướt mềm. Giờ thời thơ ấu cũ đã qua, nó chỉ còn là dư hưởng của một giấc mơ xa qua nhiều năm tháng. Tôi đốt thêm điếu thuốc nữa, khói tản mạn bè theo làn gió nhẹ. Giờ phút này ở viễn kim xa xăm kia bên bờ sông Cửu Long Giang sóng vỗ, bà má tôi chắc đã ngồi thơ thẩn trên băng đá trước sân, mắt ngắm trong trời tiếc nhớ đến tôi. Mấy năm trời biển biệt, không thư từ tin tức, không biết đường đời tôi trôi nổi sống chết ra sao. Và hai em tôi, Cúc đã tốt nghiệp chưa nhỉ? Đã đi dạy học ở nơi nào? Đã có chồng chưa? Hơn 3 năm trời nay, biết bao nhiêu là thay đổi. Không chừng, nay đã tay bế tay bồng là đằng khác. Còn Dũng thì đã học đến đâu? Hiền của tôi đó, giờ này, em đang làm gì hỡi Hiền? Em có mỏi mắt chờ anh, vết thương của em, vết thương lưu niệm, cách mạng giải phóng miền Nam đền công lao của em đó, em có biết rằng chỉ vài hôm nữa là anh về với em không? Phần thứ 38 của Bóng Tối Đi Qua đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 39.